phụng sự cho các sư để mà tu tập, và đem tất cả công đức đó hồi hướng sanh về cõi trời chư thiên thôi. Dạ, Phật tử tại gia của Nguyên Thủy Phật giáo thấy rõ con đường của mình đi, đó là phước của trời người, không nói năng gì hết. Tại vì chỉ có quy tâm bảo và năm giới, bên đó không có Bồ Tát giới. Bây giờ như Phật tử đại thừa mình thì sao? Mà nếu mà Phật tử đại thừa không có pháp đại thừa thì cũng giống như Phật tử năm tông, là cũng chỉ được cái phước của trời người thôi. Mà nó không, bây giờ con muốn thoát sanh tử luôn rồi, chứ con không muốn về trời người. Thì Đức Phật nói con muốn thoát sanh tử luôn rồi thì con phải xuất gia đi. Mà xuất gia cái thời Đức Phật nha, nhớ xuất gia đời này. Xuất gia thời Đức Phật, gặp Đức Phật đi và là con sẽ được giải thoát liền. Cho nên mình nói vậy đi không nổi. Thật sự nói thôi, bây giờ nương bắt buộc mình á, là có cái may mắn là có cái duyên với Pháp Đại Thừa, cho nên mình nương vào Pháp Đại Thừa, là mình vẫn sống với thế gian này, vẫn là ái luyến với thế gian này, nhưng trong đó mình tụ trong cái Pháp Đại Thừa. Bằng cách nào? Trước tiên đó là khởi phát Bồ Đề Tâm. Vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói làm cái gì thì làm, mà không có Bồ Đề Tâm thì coi như là trở thành thế gian pháp hết. Nhưng mà có Bồ Đề Tâm làm cái gì thì nó cũng trúng hết. Nói vậy thôi. Thậm chí kể cả nếu mà có cái duyên làm ác, mình làm ác mà có Bồ Đề Tâm thì cái việc ác đó sau này Bồ Đề Tâm sẽ chuyển đi. Mình nhưng mà phải nói rõ rõ là nha, để rồi quý vị nói làm ác là mình làm theo nhân quả, thì nhân ác thì phải có quả ác, vậy thôi. Có nghĩa là khi mình làm một việc ác thì mình vẫn phải chịu cái quả bị đọa. Nhưng mà hôm trước nay chúng tôi nói đó là trong cái sự đọa bất cứ đâu đi chăng nữa, mà nếu giữ được cái Bồ Đề Tâm, cho nên chính vì vậy nên Đức Phật nói cho dù là gì thuận hay là nghịch, nhưng mà giữ Bồ Đề Tâm thì cái việc thuận nghịch đó nó tương ứng với chân lý sau này. Tại vì khi bị đọa rồi mà hết đọa đó thì Bồ Đề Tâm vẫn còn, thì Bồ Đề Tâm sẽ chủ động, sẽ chủ hướng cho mình, sẽ dắt mình đi trên cái con đường tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, thành Phật Độ Sanh. Cho nên đối với Pháp Đại Thừa, quan trọng nhất không phải là thiền định, không phải là Pháp này Pháp nọ, mà Pháp của Đại Thừa quan trọng nhất đó là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm rồi đó thì nó vô số căn tánh, vô số căn duyên, vô số căn cơ. Cũng không khẳng định là anh phải tu bản sanh tình độ, không phải anh phải ngồi thiền hay anh phải mật tâm, không có tùy. Đôi khi có nhiều người ở nhà chỉ thương vợ con thôi, nhưng mà phát triển được Bồ Đề Tâm á là đúng. Còn mình mà cứ đi chùa, mình liêm diêm, mình ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà không có Bồ Đề Tâm á, thì nếu mà có duyên á, mà chắc có duyên phải chờ Đức Phật Di Lặc ở đời vậy thôi. Còn trong kiếp này thì thôi thì không có. Trong cái kiếp từ đây đến Đức Phật Di Lặc ở đời thì đừng có nói cái chuyện pháp thanh văn nổi, không có được. Mình nghe pháp thanh văn, pháp thanh văn là nghe, nghe âm thanh của ai? Âm thanh của Đức Phật, nghe âm thanh của Đức Phật. Mình nhớ rõ như vậy. Đó là quy pháp. Bây giờ quy tăng, thế nào là Bồ Tát tại gia quy y tăng? Cho quý vị thấy. Có nhiều người nói không, bây giờ tôi chỉ quy y nhị bảo thôi. Là có Phật pháp thôi. Còn tăng bây giờ tăng tầm tu mà sao tôi quy y? Thiệt là nghe nó đau lòng. Cho cái người học Phật, Bồ Tát này thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và cùng phàm phu. Phải không? Có nghĩa rằng là bốn cái bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán á thì bậc thánh. Còn cùng phàm phu là ai? Là những vị tăng chưa có giác ngộ, chưa có chứng chứng thánh, là tăng phàm phu. Thấy người thanh văn thừa, thấy điều phải kính thuận, không? Mau mà tiếp rước lời tốt tiếng hay, đi nhiễu cung kính. Cho nên Bồ Tát tại gia Đức Phật nói quy tăng, mà khi gặp các vị thánh tăng hay là phàm tăng, mình không cần biết gì hết, mà mình phải luôn luôn là mau đến kính thuận, kính mà thuận nghe. Chứ còn đôi khi mà cái câu mà của Nho giáo của nó cung kính bất như phụng mạng á. Đó, khi mà đến lạy thầy nó một lạy thôi nha, mà mình lạy ba lạy thì chứng tỏ là mình có cung kính mà không có phụng mạng. Không có thuận. Cho nên kính mà phải thuận nữa, tức là mình kính trọng nhưng mà thuận. Cho dù cái vị tăng đó, vị tăng phàm ông thầy Hoàng Khai này có mà có nói tức giận gì nó cũng phải nghe. Chứ từng đó mà cứ như là thấy ông này tu sâu sân vậy, thôi tu bỏ, tu nghe, tu không kính nữa, không được. Đó là cái làm Bồ Tát đại gia không phải dễ đâu, khó lắm. Mà bây giờ mình sống chung với là bộ chư tăng toàn là phàm hết trơn à, mà phàm thì tham sân si còn dễ đầy hết, không thiếu một cái gì hết. Mà đặc biệt mà đi trên con đường đại thừa nữa thì tham sân si càng nặng nữa. Đi bên pháp tinh văn á thì còn á, tại vì là khi mà đi pháp tinh văn á là tránh hết tất cả thế gian, cho nên cũng còn tu tập được, cũng còn thiền định được, đôi khi cũng còn ngự trị được cái tham sân si. Nếu mình gặp những vị mà tu thiền và thiền minh sát đệ này cái nào đó ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan đó mà chuyên tu thiền á, thì mình gặp những người đó thì đúng là mình thấy thánh liền, phải không? Như còn mà chư tăng mà đi bên đại thừa, trời ơi, ở trên cái chữ đất khởi nữa, không biết làm sao mà nữa. Mà Đức Phật á mà nói Bồ Tát tại gia mà quy tăng, ngoài chư bậc tánh tăng ra, kể cả phàm phu tăng, mà phàm phu tăng là đủ tứ thành phần trong đó, mình phải đều kính phần hết. Thấy như vậy đó, rồi bắt đầu mình phải mau mau mà tiếp trước, rồi dùng những cái lời tốt tiếng hay mà ca ngợi tán tán, rồi đi nhiễu cung kính. Nhưng mà đó chuyện thường thôi. Quy tăng kiểu như vậy thì đương nhiên mình là Phật tử, con Phật tuân thành. Quy tăng như thế này thì cái chuyện rất là dễ. Nhưng mà nghe cái vế này nè, phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi mà được đạo chánh chân vô thượng, vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp, dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy, đây gọi là quy y tăng. Hiểu không? Hiểu không? À, giải thích nha, cho nó rõ ràng. Như thế nào là phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi được đạo chánh chân vô thượng, vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp? Cái câu này ý muốn nói rằng vì muốn làm cho các bậc thanh văn này phát bồ đề tâm giác ngộ thành Phật mà tôi phải thuyết pháp cho những bậc thanh văn nữa nghe, để những bậc thanh văn đó phát bồ đề tâm trên cầu thành Phật với độ chúng sanh và đi trên con đường thành Phật. Đó là quy y tăng của những Bồ Tát tại gia. Cho nên Đức Phật thấy vậy á, trước Đức Phật với cái bế trước là phải cung kính, phải tùy thuận một cách tuyệt đối đối với thánh tăng và phàm tăng. Nhưng phải phát nguyện các vị này là đang đi trên con đường giải thoát niết bàn cá nhân cho mình.